Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Niềm Vui Vô Tận. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, muốn có một niềm vui thì chúng ta phải lựa chọn một niềm vui. Thành ra vì vậy thầy xin hát cho đại chúng nghe bài hát Chọn Một Niềm Vui. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt lá trời mời em giữ lấy, cho mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui với mỗi ngày, và như thế tôi đến với cuộc đời, tôi đến với cuộc đời bằng trái tim của tôi. Kính thưa đại chúng, như vậy nói tới niềm vui, chúng ta phải lựa chọn cái nào là vui và cái nào không vui. Và người đời thường nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Quả thật như vậy, khi mà chúng ta đang có tâm sự, chắc chắn chúng ta không thể nào vui được. Nhưng mà ở đây nói là niềm vui đã là một hạnh phúc lớn. Vậy mà nói là niềm vui vô tận, có nghĩa là niềm vui đó, hạnh phúc đó không bao giờ cùng tận. Chúng ta cùng nghe các thầy nói như thế này: tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Nghĩa là tướng mà hiện ra bên ngoài là do tâm, nội tâm ở trong mà sanh. Do vậy, một khi mà tâm ở trong thay đổi thì tướng ở ngoài nó cũng mất đi. Từ trong chiều hướng này, nói bài pháp niềm vui vô tận, như vậy chúng ta thấy từ trong nội tâm cho đến ngoại cảnh đều vui. Cho nên mọi người mới biết được chúng ta có niềm vui vô tận. Được coi là người có niềm vui, có tâm hồn vui vẻ, hòa nhã, phải nói người đó có một tâm hồn hết sức là thánh thiện. Vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu thử coi tâm hồn như thế nào được coi là một tâm hồn thánh thiện. Theo cụ Nguyễn Du có nói như thế này: thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Quả thật như vậy, tâm mà Tố Như tiên sinh nói là tâm theo quan niệm của thế gian. Thế mà cái tâm này đã có giá trị gấp ba lần so với tài vật của cải hữu hạn ở trên cuộc đời này. Trong khi đó, tâm thánh thiện còn được gọi là Tâm Bồ Đề theo quan niệm của Đạo Phật, là vua của các pháp lành, thì chắc chắn nó phải có một giá trị vô giá. Vì là giá trị vô giá cho nên một ai mà đã phát Tâm Bồ Đề phải nói rằng người đó là người có duyên rất lớn mới phát khởi được. Và ai đã phát khởi được Tâm Bồ Đề là người đó có niềm vui vô tận. Nếu nói như vậy thì đại chúng đang có mặt ở đây, quý vị đã phát Tâm Bồ Đề chưa? Chắc chắn có. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, sự kiện phát Tâm Bồ Đề như thế nào? Và để xác định con người của chúng ta, ai là người có phát Tâm Bồ Đề? Nhân duyên để mà phát Tâm Bồ Đề phải nói rằng rất có nhiều loại. Tuy nhiên đại lược có 10 loại nhân duyên. Thứ nhất là nhớ đến ân đức của chư Phật. Thứ hai là nhớ đến ân đức của cha mẹ. Thứ ba là nhớ đến ân đức của sư trưởng. Thứ tư là nhớ đến ân đức của thí chủ. Thứ năm, nhớ đến ân đức của chúng sanh. Thứ sáu là chúng ta nhớ đến những sự đau khổ trong sanh tử luân hồi. Thứ bảy là chúng ta nhớ đến trực giác tánh linh của mình. Thứ tám, nhớ rằng chúng ta là người có nhiều tội chướng và phát nguyện sám hối tội chướng đó. Thứ chín là chúng ta thấy trên cuộc đời này nó không có cái gì vui, toàn là đau khổ, hoang tàn vỡ vụn. Thành ra vì vậy chúng ta muốn cầu sanh tịnh độ. Và thứ 10 là chúng ta vì cầu chánh pháp trụ mãi ở trên cuộc đời này mà chúng ta phát Tâm Bồ Đề. Kính thưa đại chúng, theo Phật Pháp, bất luận làm gì cũng đều có nhân duyên của nó. Có nhân duyên rồi sau đó mới có thể làm được việc gì mà chúng ta muốn làm. Phát Tâm Bồ Đề tất nhiên cũng không thể thiếu nhân duyên. Nếu không có nhân duyên thì không thể phát Tâm Bồ Đề. Do vậy, để ca ngợi sự thù thắng của Tâm Bồ Đề, chư Tôn Đức có dạy: Thử Bồ Đề Tâm, chư thiện trung vương. Nghĩa là Tâm Bồ Đề này là vua của các thiện pháp. Như chúng ta đã biết, vua là người có thẩm quyền, là người thống trị tất cả mọi tầng lớp ở trong một nước, trong xã hội. Không ai có quyền lực hơn vua, cho nên vua là số một. Bồ Đề Tâm là điểm xuất phát thực hành của tất cả mọi thiện pháp. Không một thiện pháp nào có thể vượt được nó, cho nên gọi là vua. Sở dĩ gọi là vua là muốn nói đến cái ý nghĩa đặc thù của nó. Trong mọi lĩnh vực, nhất là mọi điều lành ở trên thế gian này, Tâm Bồ Đề là thù thắng nhất, là cao siêu nhất. Còn nói về chữ thiện, có nghĩa là nó bao trùm tất cả các pháp lành. Nhưng mà trên đại thể có thể phân chia thành hai loại: thiện pháp thế gian và thiện pháp xuất thế gian. Như vậy pháp lành tuy là rất nhiều, nhưng mà sau khi chúng ta phát Tâm Bồ Đề thì mọi cái pháp lành đó nó đều chiều theo cái sự hướng dẫn của Tâm Bồ Đề. Hay nói một cách khác, Tâm Bồ Đề có thể chỉ đạo mọi thiện pháp, nhưng mà ngược lại thì mọi thiện pháp là không thể hướng dẫn Tâm Bồ Đề. Đây là ý nghĩa của câu nói Tâm Bồ Đề là vua của tất cả các pháp lành. Ở trong kinh điển của Đại Thừa thường nói đến Tâm Bồ Đề rất nhiều. Đó là do vì sự gợi nhắc của Tâm Đại Bi mà sinh ra. Do đó mà khi nói tới hai cụm từ tâm Bồ Đề và tâm Đại Bi, tâm Bồ Đề và tâm Đại Bi nó luôn luôn đi đôi với nhau, nó có một cái sự quan hệ rất là gắn bó mà không thể chia cắt được. Đó là lý do mà chúng ta đã nghe có lần Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã từng bạch với Đức Phật như thế này: khi bất cứ một ai hành đạo Bồ Tát thì người đó không cần phải tu tất cả các pháp môn, mà chỉ cần tu học pháp môn Đại Bi thì mọi pháp môn khác cũng sẽ theo tâm Đại Bi mà chuyển. Như vậy, nếu nói về tâm Bồ Đề, đương nhiên chúng ta phải có cái tâm Đại Bi trước. Do vậy mà quý vị luôn luôn phải nhớ rằng là tâm Bồ Đề và tâm Đại Bi tuy rằng hai nhưng mà một. Tại vì nếu không có tâm Đại Bi thì chúng ta không thể phát tâm Bồ Đề được. Điều này nó tương tự như nước với sóng. Nếu mà chúng ta nói rằng sóng to, chúng ta chỉ cần sóng mà chúng ta không cần nước, chúng ta bỏ nước đi thì đương nhiên sẽ không bao giờ có sóng. Sóng nhờ có nước mới có sóng, mà sóng chính là nước, một cái dạng khác của nước. Thành ra vì vậy, mặc dù sóng và nước là hai trạng thái chúng ta thấy có khác, nhưng mà giữa sóng và nước tuy hai nhưng mà một. Tâm Bồ Đề và tâm Đại Bi cũng vậy. Quả thật như vậy, vì trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có tâm Đại Bi, và ai cũng có thể dùng tâm Đại Bi của mình để mà nhìn chúng sanh một cách bình đẳng. Từ nơi đó chúng ta thấy rằng một người có tâm Đại Bi thì người đó chắc chắn sẽ có tâm Bồ Đề. Có điều là chúng ta thấy cái tâm Bồ Đề của người đó hiện một cách rõ rệt hay là ẩn, cái đó còn tùy theo cái tâm Bồ Đề của mỗi người. Do sự hướng dẫn của tâm Đại Bi mà mọi thiện pháp tự nhiên sẽ đến với chúng ta. Xin đơn cử về một thí dụ của hành bố thí. Nếu chúng ta có tâm Đại Bi, mặc dù từ tâm của chúng ta thương tiền tiếc của, nhưng mà vì động lực của tâm Đại Bi quá mạnh, cho nên chúng ta có thể dẹp đi cái sự keo kiệt bỏ sẻn để mà chúng ta bố thí một cách tự nhiên. Điều đó muốn gợi cho chúng ta một ý như thế này. Thí dụ chúng ta thấy một người đang đói nằm ở bên vệ đường. Với tâm keo kiệt của chúng ta tiếc của, chúng ta không cho. Nhưng mà khi với tâm Đại Bi có mặt, chúng ta thấy người ta đói quằn quại nằm ở trên đường, tự nhiên khởi lên một cái niềm xót thương. Và vì vậy chúng ta không ngần ngại lấy tiền hay là vật thực cho người kia. Cũng như nói về trì giới, nếu có tâm Đại Bi, một khi mà chúng ta thấy chúng sanh đau khổ, chúng ta sẽ tự nhiên giữ giới không sát sanh, không trộm cướp. Mà quả thật như vậy, đứng trước một hoàn cảnh chết chóc quá nhiều, chỉ có một con người không có lương tâm, chỉ có người không có cái tâm từ bi, cho nên mới nhẫn tâm đem súng, đem đạn để mà bắn tiếp. Chứ còn nếu mà thấy người ta có cái cảnh khổ như vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ không bao giờ tiếp tục làm như vậy. Tương tự nói về đức tánh nhẫn nhục cũng vậy. Nếu mà chúng ta có tâm Đại Bi thì cho dù là chúng sanh có lăng nhục chúng ta, cho dù là chúng ta chịu mọi điều đã kích, nhưng mà vì trong lòng của chúng ta có sẵn Đại Bi, chúng ta sẽ nhẫn nhục chịu đựng cái sự lăng nhục đó. Bởi vì chúng ta biết nếu mà chúng ta nói trả đũa lại thì rất có thể người kia sẽ giận hờn, người kia sẽ buồn phiền, người kia sẽ không ăn cơm, hay là người kia có thể đi tự tử. Vì chúng ta nghĩ tới người kia sẽ bị một cái đả kích lớn, cho nên chúng ta chấp nhận, thà là chúng ta đau khổ, Thà là chúng ta bị nhục, nhưng mà người kia có thể an toàn. Với cái tâm từ bi, chúng ta có thể chấp nhận được tất cả những tánh hư tật xấu của mọi người. Nếu trong trường hợp mà chúng ta không có tâm từ bi, thì đương nhiên chúng ta có thể lên án bất cứ một ai. Chúng ta có thể gây hấn bất cứ một người nào đụng đến tên hay là danh dự của chúng ta ngay. Như vậy chúng ta thấy tất cả mọi thiện pháp đều theo tâm đại bi mà chuyển hóa. Nếu không có tâm đại bi thì cho dù là thiện pháp cũng sẽ bị gián đoạn. Và từ đây chúng ta có thể hiểu tâm bồ đề trong mọi thiện pháp là yếu tố lãnh đạo của tất cả các pháp lành. Mọi pháp lành hết thảy đều được sự hướng dẫn của tâm từ bi mà hoàn thành được, cho nên được coi là vua trong tất cả các pháp lành. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi gợi ý, nói về sự phát tâm bồ đề không thể không có nhân duyên, bởi vì các pháp không thể phát khởi một cách cô lập mà phải có nhân duyên, có nghĩa là phải dựa vào hoàn cảnh nào đó mới có thể phát sinh yếu tố mới. Mà quả thật như vậy, sự nảy sinh mọi sự mọi vật lẽ tất nhiên phải có điều kiện của nó. Nói về điều kiện thì chúng ta cũng nên phân biệt điều kiện chủ yếu và điều kiện thứ yếu. Và mọi sự mọi vật dựa vào sự phối hợp của các yếu tố chủ yếu và thứ yếu đó để mà hình thành. Và sau đó mới có thể sinh ra những yếu tố mới. Và điều kiện chủ yếu và thứ yếu đó theo Phật Pháp gọi là nhân duyên. Do vậy, nếu mà quý vị nghe nói thành công chỉ dựa vào cái khả năng của mình, nếu nói như vậy, xin đại chúng phải coi chừng. Bởi vì thực sự trên cuộc đời này, dù là tài giỏi đến cỡ nào nữa, cũng không thể nói là tự tôi thành công được. Kể cả như Thượng Đế cũng vậy. Có nhiều người nói là Thượng Đế là sinh ra tất cả muôn loài. Nhưng mà thực sự Thượng Đế không thể có thể sinh ra tất cả các muôn loài nếu không có các trợ duyên khác. Cho nên thuyết nhân duyên của Phật giáo đánh đổ tất cả mọi triết thuyết, mà trong đó có độc thần giáo, họ không thích triết thuyết này. Chúng ta phải biết rằng là tất cả mọi sự mọi việc ở trên cuộc đời này, nếu mà có phải có hình thành, nếu mà có phải có kết quả gì đi nữa, thì cũng phải có các duyên, trợ duyên với nhau. Ở đây chúng ta thấy nhân là hạt giống Bồ Tát. Nếu không có hạt giống Bồ Tát, thì dù có ngoại duyên cũng không thể nào phát tâm Bồ Đề. Ví dụ, như nội tại chúng ta có hạt giống Bồ Tát, cho nên khi mà chúng ta tiếp xúc với ngoại duyên bên ngoài, chúng ta lập tức phát tâm Bồ Đề. Như trường hợp đối với một cái người có tiền, chẳng hạn như bây giờ chúng ta là người trúng số, chúng ta muốn làm một việc bố thí, ý niệm làm một việc bố thí, đương nhiên là chúng ta có tâm từ bi, có thể phát tâm Bồ Đề bất cứ lúc nào. Nhưng mà khi chúng ta bố thí, đương nhiên phải cần người nhận chúng ta mới cho. Bây giờ không có người nhận, chúng ta cho ai? Cho nên ngoại duyên rất là cần thiết. Cho dù là người giàu có đến cỡ nào đi nữa, mà muốn thực hành bố thí là phải có những người ăn mày, ăn xin, đứng đầu đường xó chợ. Cần phải có những người mà cực khổ trăm chiều, chúng ta mới bố thí được. Còn bây giờ chúng ta muốn bố thí mà ai cũng đầy đủ cả, đem của cho tới ai người ta nói cũng không cần, thì bây giờ mình lấy ai để mà bố thí? Cho nên ngoại duyên rất là cần thiết. Khi mà chúng ta biết ngoại duyên không thể thiếu, thì chúng ta mới thấy kinh Pháp Hoa nói hạt giống Phật theo duyên mà phát khởi. Nhưng bây giờ đại chúng, ai mà có lòng đến dự khóa tu, ai mà có tâm chịu ngồi nghe Pháp, đương nhiên là người đó có chủng tử tốt, có cái tâm Bồ Đề sẵn có. Nhưng mà nếu không có tiếp tục nghe pháp để trợ duyên, để phát triển cái tâm Bồ Đề của mình, một hồi cái tâm Bồ Đề của mình nó cũng bị khô héo trên cái mảnh đất khô cằn. Sự nghe pháp đó là một lối tạo nhân duyên để trưởng dưỡng tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề không thể thiếu khi mà chúng ta phải cần nó để đạt đến đạo quả giác ngộ vô thường. Do vậy, nếu chúng ta đã là người có nhân duyên đến với Phật pháp thì phải ráng mà trưởng dưỡng cái duyên đó cho đến nó đến cùng tận. Đừng bao giờ vì một cái lý do nào đó mà đang có thuần duyên thuần cảnh tu học như vậy, một hồi nói ồ bây giờ tôi không tu nữa vì cái người này, hay là tôi không tu nữa là tại vì con mẹ kia cứ chăm chọc tôi hoài. Mẹ nào chăm chọc thì kể mẹ họ. Mình mắc mới gì tới mình mà mình lại nói tại vì họ chăm chọc tôi cho nên tôi không tu. Tu là thành đạo, là mình thành đạo chứ không phải người ta thành đạo. Cho nên phải coi những cái điều chăm chọc của người ta là một cái trợ duyên lớn. Người ta chăm chọc ít, mình tu ít. Người ta chăm chọc nhiều, mình tu nhiều, thử coi mẹ làm gì mình. Kính thưa đại chúng, như vậy đối với nghịch duyên, chúng ta phải có một thái độ dứt khoát là chính nhờ nghịch duyên cho nên chúng ta mới thành tựu được tâm Bồ Đề của mình. Có như vậy chúng ta mới đạt được đạo quả giác ngộ một cách oanh liệt. Như cái lần chúng tôi nói, nhân duyên phát tâm Bồ Đề thì rất nhiều, nhưng mà đại khái có 10 loại. Trong 10 loại nhân duyên này, 5 loại đầu là nhân duyên ở ngoại tại, 5 loại sau là nhân duyên do từ nội tại. Tuy nhiên trong phạm vi bài pháp niềm vui vô tận, chúng tôi chỉ tập trung một duyên duy nhất, đó là nhớ tới ân đức của chư Phật. Là đệ tử của Đức Phật, tu và học Phật pháp, bất luận là xuất gia hay là tại gia, quan trọng nhất không có gì hơn là luôn luôn tưởng niệm, nhớ đến ân sâu nghĩa nặng của Đức Phật. Lý do là tại vì Đức Phật vì chúng sanh mà không từ mọi gian lao khổ khó, vì chúng sanh mà Ngài hành đạo Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp, chịu mọi điều đau khổ. Khi chúng ta đã tạo ra nghiệp chướng, chư Phật rất là thương và tìm mọi phương tiện để mà dạy bảo, để mà hóa độ. Nhưng mà tại vì chúng ta si mê, chúng ta không biết tiến cận thọ trì cho nên chúng ta phải sa xuống địa ngục. Mỗi lần mà chúng ta bị đọa vào cảnh giới địa ngục, là một người như Đức Phật rất là đau buồn. Chính vì vậy mà chúng ta không lạ lùng gì khi thấy Đức Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện một ngày nào đó mà địa ngục không trống không thì ngày đó Ngài không có thành Phật. Chư Phật đau khổ vì chúng sanh, chư Bồ Tát cũng đau buồn vì chúng sanh, muốn chịu khổ thay thế cho chúng ta. Nhưng mà tại nghiệp chướng của chúng ta quá nặng, cho nên cứ mỗi lần bị đọa vào địa ngục, chư Bồ Tát, chư thiện nhân đến cứu độ chúng ta ra rồi ít bữa là chung trở vô lại. Kính thưa đại chúng, đó là hiện tượng của A Tỳ địa ngục. Nhưng mà ở trên nhân gian này cũng không thiếu loại người đó. Điều đó là ở chùa Dược Sư chúng ta chứng kiến. Có một cái anh chàng ông trộm, mà phải cái anh chàng này á là anh ghiền xì ke ma túy, vợ thì cũng ly dị, con thì cũng từ, thân bằng quyến thuộc thì chẳng ai nhận. Bây giờ chỉ có một niềm vui duy nhất của anh ta á là cứ đi ăn cắp để cho cảnh sát bắt vào tù. Vì cảnh sát bắt vào tù cho nên có chỗ ở và có cơm ăn. Có lần anh đến chùa anh nói như thế này: dạ thưa thầy, con đã được ra tù rồi mà bây giờ con khổ quá, không có nhà ở, không có cơm ăn. Bây giờ thầy làm sao để cho cảnh sát nó bắt con nữa cho con ở tù? Thực sự nói nghe như là tiểu lâm, nhưng mà rõ ràng là có thật, là tại vì cái anh chàng này không làm tích sự gì cả. Bây giờ ở ngoài ấy, thì không có chỗ mà ở, cơm thì không có ăn. Ở tù mặc dầu là cực khổ vậy đó, nhưng mà rồi cũng có chỗ ở, tới bữa thì cũng có cơm ăn. Thành ra vì vậy anh là muốn vô tù. Kính thưa đại chúng, tâm lý của người đời là như vậy. Chính vì biết tâm ương hèn của chúng ta, ương hèn đối với những điều mà hướng thường, nhưng mà lại bướng bỉnh trong vấn đề mà tạo nghiệp chướng. Vì nghiệp chướng chúng ta quá nặng, cho nên cứ bị rước vào trong địa ngục hoài, không tự mình cứu ra được. Thành ra vì vậy có nhiều tội nhân phải cứ ở địa ngục mãn đời mãn kiếp như vậy. Cũng có những tội nhân khi mà hết nghiệp rồi, không còn ở địa ngục, được đầu thai làm người. Phật dùng phương tiện bảo chúng ta phải gieo trồng thiện căn, đời đời kiếp kiếp Phật luôn luôn theo sát chúng ta để mà giáo hóa. Nhưng mà đối với cái tâm niệm của phàm phu, một lúc nào đó mà bị đau khổ thì mới biết là đau khổ. Còn bình thường á là không có chịu làm những điều lành, bình thường thì lại ưa sống theo cách sống bướng bỉnh của mình, cho nên cuối cùng đau khổ. Mà đau khổ như vậy á thì than trời trách đất, đổ thừa là tại người này tại người kia, cho nên tôi mới ra thân thể như thế này. Kính thưa đại chúng, đối với chư Phật thì các ngài thương xót, đời đời kiếp kiếp muốn giúp chúng ta, không lúc nào bỏ chúng ta. Tình thương của chư Phật đối với chúng ta nó giống như tình mẹ thương con, hay là phải nói là nhiều hơn tình mẹ thương con. Thực sự ở thế gian có nhiều khi là một người cha người mẹ, có nhiều khi giận con, cùng mắng cùng chửi, mà kể cả có những người từ con cũng có, hay là có nhiều khi làm con từ cha mẹ cũng có. Nhưng mà đối với chư Phật, dầu cho chúng ta có ngỗ nghịch như thế nào đi nữa, các ngài vẫn cứ thương. Dầu cho là tâm tình của chúng ta có không muốn đến với chư Phật, nhưng mà chư Phật vẫn cứ luôn luôn tìm đến với chúng ta. Tại vì biết rằng nếu không có các ngài thì cuộc đời của chúng ta sẽ khổ rất nhiều. Đối với tình thương của chư Phật luôn luôn đến với chúng ta, mà niềm vui của các ngài chính là cái sự cứu độ trợ duyên cho chúng ta. Như vậy chúng ta có thể thấy ân đức của chư Phật nói chung và Đức Thích Ca Mâu Ni nói riêng đối với chúng sinh trong vòng sanh tử phải nói là sâu nặng. Nếu có lúc chúng ta nói rằng là công cha nghĩa mẹ cao như núi, rộng như sông biển. Chúng ta nói là cao như núi, rộng như sông biển là muốn nói tới một cái gì đó không thể tính đến được theo quan niệm của con người sống ở trên cuộc đời. Nhưng mà nếu nói với công ơn của chư Phật mà đối với chúng sanh, chúng ta thấy còn nhiều gấp vạn, gấp triệu lần, không thể nào cùng tận được. Đức Phật vì chúng ta mà ngài làm tất cả mọi thứ. Vì thế mà một người đệ tử Phật biết tu học Phật pháp chân chánh, nếu không biết nhớ để mà đáp đền ơn sâu đức nặng đó thì không đủ tư cách là một người Phật tử chân chánh, kể cả không phải là tư cách một con người. Hơn thế nữa, lý do mà chúng ta nói đến ân đức sâu nặng của Đức Phật là tại vì chúng ta biết rằng là trước khi thành Phật, Đức Phật Thích Ca đã vì chúng sanh mà phát nguyện lớn. Điều đó nếu trở lại nhân duyên đàm, chúng ta thấy công cuộc tu nhân để mà hình thành một Bồ Tát, để rồi trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác cứu độ chúng sanh, phải nói rằng thời gian đó rất là lâu xa. Đức Thích Ca Như Lai là bậc phát tâm trước hết, bởi vì Ngài thấy chúng sanh ai cũng cần đến tình thương, ai cũng cần đến sự cứu độ của chư Phật. Thích Ca Như Lai ở đây là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ ở cõi Ta Bà này. Sở dĩ chúng tôi phải nói rõ ràng như vậy là tại vì Đức Phật Thích Ca không phải chỉ một Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà, mà trước Đức Phật Thích Ca đã có một vị Phật Thích Ca rồi. Vị Phật đó tại vì là lâu xa về trước cho nên gọi là Cổ Phật Thích Ca. Lúc đó Đức Phật Thích Ca là một cái người mới phát tâm, thành ra vì vậy mà Ngài mới phát tâm là nguyện độ chúng sanh. Một lát nữa chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này. Bây giờ nói về vấn đề Đức Phật Thích Ca là thầy dạy của chúng ta. Đức Phật Thích Ca Như Lai có ân đối với chúng ta không phải sau khi thành Phật. Khi phát tâm tu hành Bồ Tát thì Ngài đã có ân với chúng ta rồi. Rồi tại vì thực sự nếu nói chúng sanh, nếu nói một cái người A hay là một người B hiện có mặt ở đây, cũng không phải chỉ mới đây người A, người B đó mới có mặt ở đây, mà người A, người B đó rất có thể đã có mặt cùng thời với Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà tại vì Đức Phật Thích Ca có một tâm hồn hướng thường, hướng thiện, có một tâm hồn vì chúng sanh và loài, cho nên Ngài đã phát tâm, Ngài tu và Ngài đã thành Phật. Trong khi đó, chúng ta cứ lề phè từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ cảnh giới này đến cảnh giới khác, rồi cuối cùng chúng ta hiện có mặt ở đây. Kính thưa đại chúng, Đức Phật Thích Ca tên như chúng ta đã thường nghe, Thích Ca là họ, là một bộ tộc của dân tộc Xác Đế Lợi. Lúc đầu vốn họ là Cổ Đàm, nhưng mà khi đi tu thành Phật gọi là Thích Ca. Thích Ca có nghĩa là năng nhân, là vì có thể làm việc nhân từ, cứu nhân độ thế. Như vậy việc phát tâm đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo như đã ghi lại trong kinh sách bắt đầu từ thời Cổ Phật Thích Ca. Thời đó có một Đức Phật xuất thế tên là Phật Thích Ca. Để phân biệt cho Phật Thích Ca là giáo chủ ở cõi Ta Bà. Với Phật Thích Ca đã xuất hiện nhiều đời nhiều kiếp về trước gọi là Cổ Phật Thích Ca. Thì như vậy giữa Cổ Phật Thích Ca và Phật Thích Ca mặc dầu cùng một tên nhưng mà có khác ở hai thời kỳ xuất hiện khác nhau. Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta còn là một thời gốm khi mà Cổ Phật Thích Ca xuất hiện. Cổ Phật Thích Ca mới quan sát bằng thiên nhãn mới biết rằng là nhân duyên học Phật của người thời gốm đã chín mùi. Thành ra vì vậy mới đem bốn vị đại đệ tử của mình. Bốn vị đại đệ tử của Cổ Phật Thích Ca đó cũng có tên là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề và Phú Lâu Na. Đem đến nhà người thợ làm đồ gốm và ngủ nhờ một đêm. Người thợ đồ gốm mới thấy Đức Phật Thích Ca trang nghiêm và bốn người đại đệ tử uy nghi quá, cho nên hết sức là vui mừng và sinh tâm kính mến, vui vẻ cúng dường Đức Cổ Phật Thích Ca và bốn vị đại đệ tử. Cổ Phật Thích Ca lúc đó mới thuyết pháp cho người thợ gốm nghe. Và người thợ gốm nghe Phật pháp mới phát khởi tâm Bồ Đề và trong lòng rất là vui mừng với một cái niềm vui vô hạn. Thầm nghĩ nguyện sau này thành Phật cũng hiểu là Thích Ca Như Lai. Lúc đó bên cạnh người thợ gốm có bốn người làm công. Khi thấy chủ của mình phát tâm tu đạo và cũng sinh lòng vui vẻ và cũng thầm cầu nguyện. Nguyện sau này khi mà người thổi gốm thành Phật thì chúng ta là bốn đại đệ tử. Vì thế mà bốn người thợ cùng làm trong lò gốm đó, khi mà ông chủ của lò gốm đó thành Phật Thích Ca thì bốn người làm công cũng thành bốn vị đại đệ tử, cũng có tên là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề và Phú Lâu Na. Kính thưa đại chúng, chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Ngày hôm nay trong đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh, nếu chúng ta thấy đó là một cái duyên thù thắng, nếu chúng ta biết rằng Đức Phật là Phật đã thành rồi thì mình cũng nguyện vì nhớ tưởng đến công ơn của chư Phật mà phát tâm tu. Nguyện như thế nào thì cũng được, nhưng mà biết chắc rằng khi mà chúng ta với một tâm hồn thanh tịnh, chúng ta nguyện như thế nào chắc chắn sẽ thành tựu với cái nguyện đó. Và từ đó chúng ta biết rằng nếu phát tâm đầu tiên giống mãnh như vậy thì đương nhiên sẽ thành. Còn nói về Đức Phật Thích Ca phát tâm Bồ Đề trước mặt cổ Phật Thích Ca, đương nhiên là cổ Phật Thích Ca chứng và thành tựu. Bây giờ nếu chúng ta nói theo quan điểm của Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật đã vì chúng sanh mà phát tâm, hơn nữa còn phải giữ gìn cái tâm Bồ Đề không thối chuyển. Thành vì vậy, đối với một vị Bồ Tát mà có chí nguyện kiên nghị, cũng không coi khổ là khổ mà vẫn bình tĩnh dũng cảm thực hành cái tâm nguyện để mà hóa độ. Với cái tâm nguyện của chư Phật thì như vậy, nhưng mà đối với tâm nguyện của chúng ta thì sao? Có câu nói như thế này: bị ký trưởng phu ngã diệt dĩ. Có nghĩa là người kia đã là một bậc đại trưởng phu rồi thì tôi cũng sẽ như vậy. Nếu có một vị nào đó đã sớm phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo đã thành tựu, thì chúng ta phải kiên quyết xác định rằng tôi cũng sẽ giống như người đó. Kính thưa đại chúng, sở dĩ Bồ Tát phải chịu đủ loại khổ là vì do sự thệ nguyện. Chúng ta mà vào trong cuộc đời, đôi khi phải nói rằng là đời thì trăm đắng ngàn cay. Có nhiều thứ nó làm chúng ta không dễ chịu, nhưng mà phải nhớ rằng là một người tu phải vậy. Nếu mà không phải vậy thì cái đường đi của chúng ta không có ý nghĩa. Mà quả thật ở trong cuộc đời này, nếu mà không có sự cay đắng, không có cái sự chua chát, không có cái sự bạc đãi trên cuộc đời thì thành Phật, cái vị Phật đó cũng dở lắm. Do vậy mà về mặt thời gian thì chúng ta không lựa chọn, và bất luận lúc nào có chúng sanh cần hóa độ thì cho dù là thời tiết có nóng hay lạnh, cho dù là có mưa hay là gió cũng mặc, cũng vẫn phải làm sự nghiệp cứu độ của chúng sanh là hàng đầu. Không thể do sợ khổ vì lạnh, vì mưa hay là vì tuyết mà chúng ta không thực hiện chí nguyện chúng ta. Còn nếu nói về không gian thì bất luận là ở đâu, càng gian khổ thì người hành Bồ Tát Đạo càng phải đến đó để mà hóa độ chúng sanh đau khổ. Không thể sợ khổ mà chúng ta không đi. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, chỉ cần chúng ta là người thực hành Bồ Tát Đạo thì chúng ta không thể sợ khổ mà không hóa độ chúng sanh. Cho nên trong quá trình hành đạo Bồ Tát là chúng ta phải chịu đau khổ vô lượng vô biên, đó là niềm vui vô tận của người thực hành Bồ Tát Đạo. Nói là đau khổ vô tận mà lại có được niềm vui vô tận mới nghe dường như ngược. Nhưng mà thực sự nếu chúng ta có một cái mong mỏi tìm còn một cái gì đó mà đến khi thành tựu thì chúng ta mới thấy có giá trị và có ý nghĩa. Một cái gì mà chúng ta cần tìm, cần phải đạt được, khi mà đạt được thì chúng ta mới vui. Như chúng ta đã biết, từng trải qua kinh nghiệm trong lúc hành Bồ Tát Đạo, ở trong thời kỳ tu nhân, Đức Phật thấy chúng ta làm và tạo những cái ác nghiệp, cho nên các ngài sinh lòng thương xót, và vì Phật biết rõ nhân không mất, tạo ra nhân ác như thế nào thì nhất định sẽ nhận cái quả ác như thế đó. Vì thế mà cái sự thúc đẩy của tâm đại bi, cho nên các ngài phải vận dụng đủ loại phương tiện thiện xảo để mà giáo hóa chúng sanh mê muội như chúng ta, để mà mong ngăn chặn không cho chúng ta tạo ra ác nghiệp. Tại vì biết rằng nếu mà để chúng ta tạo ra ác nghiệp thì một ngày nào đó chúng ta sẽ phải chịu ác báo nơi địa ngục tăm tối. Do vậy mà đối với chư Phật hay là chư vị Bồ Tát, một khi mà có cái tâm vì chúng sanh, các ngài rất là lo sợ. Chư Phật thương chúng sanh mà sợ chúng sanh làm những cái điều đau khổ. Thành ra vì vậy mà các ngài cứ phải dùng trăm phương ngàn kế để mà giúp chúng ta. Vậy đó mà có người vẫn cứ chửi, nói là mê tín dị đoan, khéo bày ra làm những cái chuyện mê muội nhân quần xã hội. Điều này đã có rất nhiều người chịu ảnh hưởng bởi những cái sự xuyên tạc, đã có rất nhiều người chịu ảnh hưởng bởi cái nền văn minh hiện đại của xã hội. Cho nên khi mà nói tới vấn đề kính lễ hay là tu học để mà tu tâm sửa tánh, họ không chịu. Họ nói cái đó là phi thực tế, cái đó là không có giá trị đối với cuộc sống thực nghiệm, nhất là một xứ như xã hội Hoa Kỳ hiện nay. Cái gì cũng phải đòi đem ra chứng minh cho được, cái gì cũng phải đòi có công thức. Nhưng mà thực sự vấn đề tâm linh là vấn đề mà phải đi vào cõi đó chúng ta mới biết được, chứ không thể dùng cái thực tế chứng minh được. Chỉ một cái duy nhất là chúng ta chịu nghe và chuyển hóa tâm của chúng ta mà thôi. Như chúng ta cũng đã biết, những ai mà đã tạo ra ác nghiệp thì tất nhiên phải gánh chịu quả báo tương ứng với cái nhân đó. Nghiệp báo đó không phải chỉ trong một đời này, mà phải nói rằng là trong tương lai còn phải sa đọa vào ba đường ác thú. Mà không phải trong một đời tương lai, mà có thể là nhiều đời, nhiều kiếp trong tương lai khác. Nếu mà chúng ta không có một hướng đi rõ rệt thì chắc chắn chúng ta không thể nào tránh khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi chúng ta sa vào địa ngục, đương nhiên là chúng ta phải chịu ác báo, thì đó là nghiệp của chúng ta. Chúng ta làm đương nhiên là chúng ta chịu, không than phiền mà cũng không thể đổ thừa cho bất cứ ai. Nhưng mà đối với tấm lòng của chư Phật không phải như vậy. Chúng ta dạy đó là cái chuyện của chúng ta, nhưng mà đối với chư Phật vẫn cứ thương, thương còn hơn mẹ thương con. Vì vậy mà đau buồn, muốn chịu khổ thay thế cho chúng ta. Thành ra vì vậy mà ở trong kinh Bát Đà Nhân Giác, Đức Phật có nói như thế này: nguyện thay chúng sanh chịu vô lượng khổ. Chư Phật đối với chúng ta là người dân nước lã, chẳng có cái quan hệ dây mơ rễ má gì cả. Nhưng mà tại sao chư Phật là vì chúng ta mà chịu vô lượng khổ? Điều này phải nói là tâm nguyện của các ngài, vì chúng sanh mà các ngài phát nguyện như vậy. Điều này hầu như là tâm nguyện chung của những ai hành Bồ Tát Đạo. Phật trong khi hành Bồ Tát Đạo cũng vậy. Trong lúc tu nhân, tuy là dựa vào những uy đức thần thông không thể lường để mà muốn chịu khổ thay cho chúng ta, nhưng mà có đôi khi nghiệp của chúng ta nhiều quá, các ngài cũng không thay được. Cho nên Đức Phật dù là đại từ đại bi muốn chịu khổ thay cho chúng ta, nhưng mà nghiệp chướng của chúng ta nặng thì cũng không thể làm được. Nếu nói như vậy, chính chúng ta mới cứu chúng ta được. Muốn cứu chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là lắng nghe. Chư Phật thương chúng ta, các ngài dạy phải làm cái gì để không đọa vào địa ngục, thì làm ơn nhớ để mà tự cứu chúng ta. Muốn thoát khỏi địa ngục, không chịu khổ trong địa ngục, phải chờ khi nào mà nghiệp báo hết thì mới ra khỏi địa ngục. Một ngày mà nghiệp báo chưa hết thì phải còn chịu khổ một ngày. Một ngày mà nghiệp báo chưa hết thì chưa rời khỏi địa ngục một ngày. Khi chúng ta chịu hết nghiệp báo nhờ nhân duyên hành trì giới thiền kiếp trước, có thể chúng ta đầu thai làm người. Nhưng mà quý vị biết, cũng là con người, nhưng mà tại sao chúng ta thấy có những người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc? Cũng là những con người, nhưng mà tại sao quần sang, áo đẹp, nhà cao cửa rộng? Đối với những người mà có nhà cao cửa rộng, có đầy đủ tiện nghi, phải nói những người này đã nhiều đời nhiều kiếp tích tụ thiện nhân thiện duyên, cho nên vì vậy mà họ có được đầy đủ những tiện nghi trong cuộc sống. Còn trái lại, đối với những người mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, rất có thể những người này vừa thoát kiếp ở các cõi địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh. Vì cái dư nghiệp của họ còn, cho nên họ phải sống trong cái cảnh nghèo khổ bần cùng. Đối với một ai mà thấy được cái nhân này, biết rằng mình vừa thoát khỏi ba đường dữ, thì phải biết tu làm sao để cho nó chuyển hóa cái nghiệp của mình. Đối với chư Phật có tâm đại từ đại bi, các ngài chỉ có một cái là chờ đợi khi nào mà chúng ta thoát kiếp thì các ngài là tiếp tục sứ mệnh của các ngài, lợi dụng đủ phương tiện thiện xảo khai đạo giáo hóa chúng ta, bảo chúng ta phải gieo trồng thiện căn thiện duyên. Kính thưa đại chúng, nói về thiện căn thì nó rất là rộng rãi, có thể là nhân thiên thiện căn, có thể là thiện căn giải thoát, có thể là thiện căn thành Phật. Điều mà chúng tôi nghĩ, có thể quý vị có nhân thiên thiện căn, cũng có thiện căn giải thoát, mà cũng có thiện căn thành Phật. Nhưng mà tại vì nó chưa chín mùi, cho nên chúng ta vẫn còn ngồi đây. Một ngày nào đó nếu mà nhân thiên thiện căn thuần thục, đương nhiên chúng ta có thể sanh về cõi trời. Hay là một ngày nào đó mà thiện căn giải thoát nó thuần thục, thì chúng ta đã sanh về cõi Phật rồi. Một ngày nào đó mà chúng ta đầy đủ nhiều yếu tố, thì chúng ta đã trở thành một vị sứ giả của Như Lai rồi. Để trời duyên cho chúng ta gây trồng thiện căn sâu dày và sợ chúng ta có lúc quên mất, nói riêng là Đức Phật Thích Ca, mà nói chung là chư Phật trong mười phương đã đời đời kiếp kiếp theo sát chúng ta, và tâm của chư Phật không lúc nào là không để ý tới chúng ta. Các ngài sợ mình làm bậy, cho nên cứ dòm ngõ chúng ta hoài. Quả thật như vậy, Đức Phật từ khi phát tâm đời đời kiếp kiếp lúc nào ngài cũng ở bên cạnh chúng ta. Cho dù là chúng ta không kêu tới tới ngài, cho dù là chúng ta không cần biết ngài đang ở đâu, nhưng mà thực sự đối với người Phật tử chúng ta phải có một niềm tin tuyệt đối rằng lúc nào bên cạnh chúng ta cũng có chư Phật. Có nhiều khi chúng ta không thèm nghĩ, thành ra vì vậy mà chúng ta thấy rằng là chư Phật dường như là xa vời với chúng ta quá. Chúng ta thấy như lạ, nhưng mà đối với chư Phật bên cạnh chúng ta, ở trong cuộc đời chúng ta làm bất cứ khía cạnh nào cũng đều có chư Phật. Có điều là các ngài không có xuất hiện mà thôi. Mà các ngài không xuất hiện là phải, các ngài chỉ mật niệm trợ duyên cho chúng ta. Làm lành thì đương nhiên các ngài cũng biết, mà làm ác thì các ngài cũng biết. Nhưng mà lành thì chúng ta hưởng quả tốt, mà ác thì chúng ta chịu quả xấu thôi. Các ngài là không có ý kiến về chuyện đó, nhưng mà luôn luôn một điều là không bao giờ muốn chúng ta làm những điều ác. Do vậy là một người Phật tử, chúng ta nên nhớ rằng dầu cho là không có ai bên cạnh chúng ta, chúng ta cũng không làm một điều gì sai quái, bởi vì chúng ta biết chư Phật luôn luôn để mắt dòm tới chúng ta, coi chúng ta làm cái gì. Xưa nay chưa từng vì chúng ta khó giáo hóa mà các ngài không quan tâm tới chúng ta. Đối với tâm lý của một người làm cha làm mẹ, cho dù đứa con của mình nó nên, cũng là con của mình, mà cho dù đứa con nó hư cũng là con của mình. Không phải vì nó hư mà mình không cho nó ở nhà mình, cũng không vì đứa con nó giỏi mà mình nuông chiều quá độ. Chư Phật không có nản chí, không có từ bỏ bất cứ một chúng sanh ngỗ nghịch nào. Trái lại, chúng sanh càng ương bướng khó dạy, có nhiều khổ não, càng làm đối tượng cần được hóa độ của chư vị Bồ Tát. Tại vì quan niệm của các vị Bồ Tát, những chúng sanh như vậy càng thực sự cần được tế độ. Giả sử vì chúng sanh ương bướng mà xa bỏ không giáo hóa thì là không phù hợp với tinh thần từ bi của Đạo Phật. Kính thưa đại chúng, vì vậy mà chư Phật, chư Bồ Tát đặc biệt chú ý hóa độ chúng sanh. Những ai mà càng bướng bỉnh bao nhiêu thì các ngài là đến gần và hóa độ cho họ sớm bao nhiêu, giúp cho họ hướng tới hướng thiện, hướng tới giải thoát. Từ đây chúng ta mới thấy rằng là ân đức của chư Phật, chư Bồ Tát đối với chúng ta sâu nặng là như vậy. Quý vị biết, một chúng sanh càng ngỗ nghịch, các ngài phải gần gũi mà gia tâm nhiều. Bởi vì nếu không có những vị Bồ Tát như vậy thì đương nhiên chúng sanh là chết chắc. Và từ trong cái khuynh hướng này, chúng ta mới nhìn lại trong cuộc sống thực tế của chúng ta. Trong cuộc sống thực tế của chúng ta đương nhiên là có những người rất là dễ thương, và đương nhiên cũng có những người không dễ thương. Nếu người đã dễ thương, chúng ta yên tâm là người đó dễ thương, đương nhiên chúng ta không phải mất công tốn sức với người này. Nhưng mà đối với những người không dễ thương thì cũng không phải vì vậy mà chúng ta ghét. Có điều là chúng ta phải tốn công mệt sức với cái người này nhiều, nhưng mà chắc chắn một điều là không bỏ. Bởi vì ngoài chúng ta ra không ai có thể cứu độ được người đó. Do vậy đó mà ở trong nhà quý vị, nếu mà có phải giữa chồng và vợ có cái sự xung đột với nhau, vấn đề không phải ly dị là giải pháp phải chọn, mà làm thế nào để chuyển hóa được tâm tư của những người thân của chúng ta. Tại vì chúng ta biết là nếu mà không có chúng ta thì người thân của chúng ta sẽ khổ, con cái sẽ khổ. Cho nên bằng cách nào cũng phải chuyển hóa cho được. Giải pháp ly dị là giải pháp chúng ta không có chọn. Chúng ta phải đóng một cái vai trò thiền tri thức để mà chuyển hóa những người thân của chúng ta. Chư Phật cũng vậy. Những chúng sanh mà càng ngỗ nghịch thì các ngài là càng thấy thích thú để mà hướng dẫn chúng sanh đó, là tại vì nếu không có các ngài thì chúng sanh là sẽ chết. Trên thế gian này, cha mẹ đối với con cái cũng vậy. Những đứa con thông minh nhanh nhẹn có thể tự lập, cha mẹ cố nhiên là thương. Nhưng mà những đứa con mà ngu tối ương bướng không tiến bộ, cha mẹ là càng thương và luôn luôn để tâm săn sóc dạy bảo, mong cho đứa con đó thành người. Cha mẹ đối với con cái là như vậy thì chư Phật, chư Bồ Tát đối với con cái, đối với chúng sanh cũng như con cái, nó càng gấp trăm gấp ngàn lần nhiều hơn chúng ta tưởng. Do vậy đó mà ở trong cuộc sống thiền môn cũng vậy, có nhiều vị thầy, có những người đệ tử ương bướng, la thì la chứ mà cũng không có bỏ, nói thì nói nhưng mà cũng không phải vì vậy mà mình thất vọng. Rồi có những người đệ tử không bao giờ được nói tới là đâm ra buồn phiền, nói là tại sao á thầy á là chú ý tới người kia mà là không chú ý tới mình. Quý vị để ý cho cái chỗ này, là một ông thầy dạy đạo á ai cũng thương hết, nhưng mà cái điều cái người cần cái tình thương nhiều thì cho nhiều, mà người cần tình thương ít thì cho ít. Không phải là không thương, nhưng mà tại vì người đó không có cần cho nên không có để ý tới. Nhưng mà không có nghĩa cái vị thầy đó không có để ý tới. Đối với con cái cũng vậy, quý vị thấy đứa nào nó tật nguyền nhiều thì phải thương nó nhiều hơn, chứ không phải nó tật nguyền bỏ cho nó chết luôn. Nó là con của mình. Thành ra vì vậy, trên thế gian lòng của cha mẹ đối với con cái như thế nào, thì chư Phật, chư Bồ Tát đối với chúng sanh còn nhiều hơn như vậy. Vì vậy trong bài xá nguyện có câu: khi Phật mới xuất thế, ta còn trầm luân, nay ta có thân người thì Phật đã diệt độ. Tội gì mà sinh vào thời mạt pháp, phước gì mà sớm xuất gia, nghiệp chướng gì mà chúng ta không thấy Phật, may mắn gì mà chúng ta thấy xá lợi Phật. Đôi khi chúng ta nhìn lại cái quá trình, chúng ta cũng có những cái câu hỏi bâng khuâng như vậy. Mấy câu đó đọc ra đó, thì chúng ta nghe thật là đau lòng. Nếu mà chúng ta hiểu được ý nghĩa trong đó thì chắc chắn nhiều khi chúng ta phải khóc. Khóc là tại sao? Tội gì mà chúng ta sanh vào cái thời kỳ mà đạo đức luân lý không có? Phước gì có người lại xuất gia sớm, trong khi đó đó mình lại già nuôi như thế này mà xuất gia không nổi? Có nhiều khi thiện hữu tri thức cứ nhắc nhở, cứ khuyên mình xuất gia, nói mình chưa đủ duyên. Vậy thì bây giờ mình mới coi là phước gì mà nghiệp gì mới được. Rồi bây giờ chúng ta thấy nghiệp chướng gì mà chúng ta không thấy được Phật, may mắn gì mà chúng ta lại thấy được xá lợi. Như vậy chúng ta phải thấy rằng có vấn đề. Vấn đề đó chúng ta phải giải quyết như thế nào? Trên lập trường của một người đệ tử Phật đang tu học Phật Pháp, nếu mà chúng ta tận mắt thấy được Đức Phật thì đương nhiên đó là phúc đức, không có cái gì hơn. Phải nói rằng đó là cái mong mỏi mà muôn đời chúng ta cần. Bởi vì trong kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa có thể nói rất rõ, khi mà Phật còn tại thế thì bao nhiêu người được giải thoát, không biết bao nhiêu người chứng được quả A-la-hán, không biết bao nhiêu người đã phát tâm quảng đại hành Bồ Tát Đạo. Tại vì với cái tư cách sáng người của Đức Phật, ai nhìn tới là cũng mến. Chỉ cần thấy thôi mà cũng đã phát khởi cái tâm Bồ Đề liền. Một người thấy tư cách uy nghi của đệ tử Đức Phật là phát tâm ngay, không ai xa lạ, đó chính là Thầy Xá Lợi Phất. Một người đã từng làm giáo chủ một tôn giáo, đã từng làm giáo chủ nhưng mà thấy cái giáo pháp của mình chưa đủ khả năng đưa mình đến cái chỗ giải thoát giác ngộ hoàn toàn, cho nên Ngài có một cái tâm tư khắc khoải là phải tìm một cái vị thầy nào đó để mình cung kính. Nhưng mà tìm mãi không được. Đến một lúc đi trên đường thấy thầy Mã Thắng, đệ tử của Đức Phật, thấy tướng đi oa nghiêm quá, dễ thương quá. Chỉ cần thấy thôi, lại hỏi chuyện là giác ngộ. Đến khi được thầy Mã Thắng đem về giới thiệu cho Đức Phật, lúc bây giờ nghe Đức Phật nói một bài kệ thôi là thầy giác ngộ liền. Như vậy chúng ta thấy rằng là có phúc đức gặp những người đạo cao đức trọng. Đó là lý do mà các Phật tử đến chùa có một cái sự cung kính đối với các thầy là vậy. Tại vì biết rằng mình phải có cái duyên gì mới gặp những vị đạo cao đức trọng, mình đến cúng dường các ngài, tạo cái duyên thù thắng với các ngài. Không phải bây giờ, và rất có thể cái duyên đó nó sẽ kéo dài vào những chuỗi ngày, năm, tháng sau này nữa và đời kiếp sau nữa. Có như vậy mà chúng ta cứ gặp nhau để rồi trợ duyên cho nhau tu tập là vậy. Cho nên chúng ta gặp để mà chúng ta tạo duyên. Đối với người mà có phúc phần, cho nên mới sanh vào thời kỳ Đức Phật, mới thấy Phật, là đệ tử của Phật, ai cũng mong sinh vào thời đại Đức Phật, mà không muốn sinh vào cái thời đại trước Phật hoặc là sau Phật. Trước Phật hay là sau Phật cũng là một trong tám nàng. Tu học Phật Pháp không có dễ. Bởi vì chúng ta biết là trước Phật thì không ai giáo hóa chúng ta, mà sau Phật cũng không ai dìu dắt chúng ta. Trong kinh Đại Thừa thường nói đến vấn đề thân cận Phật, cũng tức là được cùng với Phật ở một chỗ thì là viên mãn nhất. Do vậy, đối với những ai mà sanh vào thời kỳ của Đức Phật còn tại thế, thì chúng ta nói rằng người đó là người có niềm vui vô tận. Nhưng mà điều bất hạnh á, là khi mà Phật xuất hiện ở trên thế gian thì chúng ta là còn trầm luân ở trong ba đường ác đạo, cho nên chúng ta không gặp. không có cơ hội để thấy Phật, không có cơ hội để nghe Pháp. Mãi cho tới bây giờ chúng ta được làm thân người, mới được làm người thì là Phật diệt độ rồi, là không có nhân duyên nghe Phật Pháp. Thành ra vì lý do đó mà chúng ta nghĩ là chúng ta có nghiệp chướng sau nặng. Có nghiệp chướng sau nặng, phải ý thức được là chúng ta có nghiệp chướng sau nặng mà chúng ta chuyển. Như vậy cái người này vẫn còn có được cái niềm vui, biết mình có nghiệp chướng. Còn những người biết mình có nghiệp chướng mà không chuyển, hoặc là không biết mình có nghiệp chướng thì lại càng không chuyển. Phải nói rằng những người này thiệt là tệ. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta sống vào thời đại 2000 mấy trăm năm về trước, khi mà Phật xuất thế, chúng ta có lẽ đã được giải thoát rồi, không còn trầm luân trong sanh tử luân hồi nữa. Bởi vì cái oai đức thần thông của Đức Phật không thể tưởng tượng được. Chỉ cần là chúng ta thấy một tướng hảo trang nghiêm của Đức Phật, hoặc là nghe tiếng nói vi diệu của Phật thì là đắc đạo ngay. Ngoài sự mong đợi, chúng ta sẽ đạt được, chúng ta sẽ được Phật cảm hóa. Theo Phật tu hành đúng pháp thì đương nhiên chúng ta chứng quả. Thành ra vì vậy những đệ tử của Đức Phật vào thời kỳ Đức Phật đều là những người chứng quả cả. Còn bây giờ thì chúng ta tu hoài mà không thấy chứng. Có người còn nói chưa tu thì còn đỡ chứ, vô chùa tu rồi đó thì càng lúc càng phiền não. Cứ đổ thừa là tại tu là phiền não. Kính thưa đại chúng, vì vậy là người Phật tử chúng ta thường cứ phát nguyện làm thế nào chúng ta sanh ra vào thời kỳ Đức Phật, phát nguyện đến 10 phương thế giới để mà thân cận với chư Phật. Cho nên ở trong kinh A Di Đà mới dạy chúng ta như thế này: chúng sanh trong nước của Phật thường vào lúc sáng sớm, tất cả ai nấy cũng ăn mặc đẹp đẽ, cúng dường 10 muôn ức Phật, mà đến giờ ăn thì về bổn quốc. Ăn cơm xong là đi kinh hành. Quý vị thấy sướng không? Sống ở thế giới của Đức Phật nhàn nhã là như vậy. Điều đó cho thấy chúng ta phải thường ở trước Phật và phải thường thấy Phật nhiều. Ngày nay chúng ta sống trong thời đại khoa học tiên tiến, lẽ tất nhiên là đầy đủ tiện nghi, nhưng mà chắc chắn một điều là chúng ta không có may mắn giống như thời kỳ Đức Phật còn trụ thế. Cũng không may mắn như sinh vào thời kỳ chính pháp và tượng pháp. Nhưng mà điều đó chỉ có thể trách á, là trách tại vì cái nghiệp chướng của chúng ta sao nặng. Chứ đừng có trách người này, đừng có trách người kia là tại người này, tại người kia cho nên tôi khổ. Vì tội chướng mà chúng ta sinh vào thời kỳ mà đạo lý không được chú trọng nhiều. Đương nhiên là vì chúng ta chưa gây trồng được thiện căn, thiện duyên để mà chúng ta thấy Phật, mà trái lại chúng ta còn tạo nhiều tội nghiệp ác. Kính thưa đại chúng, điều đó cho chúng ta thấy rằng tu mà không có cái thiện duyên cũng khó lắm. Nó chướng, chướng này là có nội chướng và ngoại chướng. Cái ngoại chướng là từ những cái hoàn cảnh ở bên ngoài đưa vô, nó làm cho mình đau khổ, phiền muộn, tu không nổi. Nội chướng á, là tự mình kiếm chuyện cho mình, tự mình làm khổ cho mình, rồi mình cũng không tu nổi. Tại vì chúng ta thiếu thiện căn thiện duyên, cho nên chướng trùng trùng điệp điệp như vậy. Cho nên là người Phật tử học và hành theo giáo pháp của Phật, chúng ta cũng phải tự khiển trách mình và hỏi mình vì tội chướng gì mà chúng ta sanh vào cái thời kỳ đạo lý không được chú trọng. Câu hỏi này có thể nói là một sự khiển trách rất là nghiêm khắc. Do vậy đó, mỗi lúc chúng ta nghĩ tới tại sao chúng ta lại như thế này mà người ta lại như thế kia, tại sao người ta đã được như thế đó mà mình là không được như thế đó, đó là một câu khiển trách hết sức là nghiêm khắc mà chúng ta phải tự hỏi, để rồi từ chúng ta bắt cái nấc thang để chúng ta trèo. Nói cho cùng, lẽ tất nhiên vào thời kỳ mà không gặp Phật, không được nghe trực tiếp dạy giáo lý bởi Đức Phật thì quả thật là cái điều không may. Nhưng mà mình nói đi rồi nói lại, nghiệm cho cùng á, chúng ta không sinh vào thời kỳ của Đức Phật. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời hiện tại này. Nhưng mà chúng ta thấy có người á, thì lại mê đắm trong dục lạc, không hay biết Phật Pháp là cái gì, càng không biết thế nào là tu hành học Phật. Trong khi đó chúng ta ngày ngày không những có thể học Phật mà còn thực hành giáo pháp Đức Phật một cách nghiêm túc. Do vậy cho nên có thể nói đó là đại hạnh trong bất hạnh. Vì thế mà chúng ta tự vui mừng, tại vì đây là cái niềm vui vô tận. Với niềm vui này chúng ta có thể nói chúng ta đã sớm được gặp Phật Pháp, là một Phật tử tại gia. Cứ mỗi một năm mình có 5 lần tới chùa Dược Sư để tu, mỗi một tháng mình có 2 lần tới chùa Dược Sư để tu. Như vậy thực sự chúng ta cho dù là không sanh vào thời kỳ Đức Phật, nhưng mà chúng ta vẫn có được một niềm vui là chúng ta biết Phật Pháp và chiều tu hành theo giáo pháp của Phật. Kính thưa đại chúng, chúng ta đã có nhân duyên làm đệ tử tại gia. Đó là nhân duyên đầu tiên để mà chúng ta tu hành xuất thế. Một ngày nào đó chúng ta cũng được xuất gia như bao nhiêu chư tôn đức khác ở trong cuộc đời. Có điều là các ngài tu trước thì các ngài thành hòa thượng, thành ni sư, thành sư ba. Nhưng mà mình tu sau á, thì mình cũng làm chú tiểu. Nghĩa là có tu là được rồi. Như vậy vẫn còn có cái cơ hội. Theo Phật Pháp mà nói, xuất gia không phải là dễ dàng. Không có thiện căn phúc đức sâu dày thì không có nhân duyên xuất gia. Nhưng mà nếu xuất gia được thì đó là cái việc làm phi thường, bởi vì xuất gia chỉ là việc làm đại trượng phu, mà không chỉ là một việc làm của đại trượng phu mà còn là một việc làm đại công đức. Cho nên quý vị đừng bao giờ ngờ ngại nói là để tôi tu phước tu đức rồi tôi mới đi tu. Thực ra khi mà xuất gia, một là chúng ta là một vị đại trượng phu, một đi là không trở lại. Hai là chúng ta đã tạo một việc đại công đức mà trong cuộc đời cho dù là có lắm tiền nhiều bạc cũng không làm được. Cái lời của xuất gia theo như ở trong kinh nói là cao hơn núi Tu Di, sâu hơn biển rộng, rộng hơn hư không. Núi Tu Di là ngọn núi được tiêu biểu trong Phật giáo là rất cao. Núi Tu Di có thể nói là quý vị không biết, nhưng mà nếu ai đã là một lần vượt biển, ai đã một lần qua Thái Bình Dương thì chúng ta mới thấy biển Thái Bình Dương nó bao la bát ngát. Điều chắc chắn là chúng ta ai cũng nhìn thấy hư không. Mà ở đây nói là công đức xuất gia nó sâu hơn biển, mà nó rộng hơn hư không. Thành ra vì vậy quý vị mới nghe là hư không hữu tầng, ngã nguyện vô cùng. Chỉ có người tu mới dám nói rằng hư không có cùng tầng, nhưng mà nguyện độ chúng sanh của chúng ta không bao giờ cùng tầng. Đó là lý do mà nói rằng hư không vẫn có giới hạn. Trong khi đó công đức xuất gia của chúng ta còn nhiều hơn hư không. Sở dĩ nói như vậy là vì xuất gia mới thành Phật được, mà chư Phật ba đời không ai là không nhờ bỏ nhà xuất gia mà thành Phật. Vì vậy là Phật tử thực hành giáo pháp của Phật, chúng ta nên vui mừng. Không phải chỉ vui mừng mà còn phải lập hạnh dấn thân, tham dự vào đoàn thể tăng thân. Đó là cái niềm vui vô tận. Một niềm vui khác, chúng ta sinh trong thời mạt Pháp, được dự vào hàng ngũ xuất gia nếu là đã xuất gia. Còn một cái niềm vui nữa, mặc dù chúng ta sanh vào thời kỳ mạt Pháp nhưng mà chúng ta lại biết là Phật tử tại gia, biết giữ nam giới, thì đó cũng là cái niềm vui. Tuy là đáng mừng nhưng mà Phật đã diệt độ trong nhiều thế kỷ, chúng ta không được tận mắt trông thấy Đức Phật. Có điều á là chúng ta biết được Đức Phật còn lưu lại cho chúng ta một kho tàng kinh điển giải thoát. Chúng ta cứ theo đó mà chúng ta tu hành thì đó cũng là cái niềm vui vô tận. Chúng ta chưa thấy chính Đức Phật còn tại thế, nhưng mà theo trong truyền Đăng Lục có ghi là ở Tây Phương có Đức Phật thân cao trường sáu màu vàng kim. Chúng ta không thể tận thấy thân màu vàng của Đức Phật, đương nhiên là do nghiệp của chúng ta nặng. Nhưng mà điều mà chúng ta đáng mừng là chúng ta vẫn thấy được giáo pháp của Đức Phật. Quả đúng như vậy, chúng ta không được mắt thấy Đức Phật màu vàng thật là điều đáng tiếc, nhưng mà chúng ta vẫn có cơ hội nghe tới Ngọc Xá Lợi. Và trong mọi người chúng tôi tin tưởng rằng cũng có người thấy được Ngọc Xá Lợi. Như vậy, chúng ta chưa thấy được sắc thân của Phật, nhưng mà chúng ta vẫn có cơ hội bái lại Xá Lợi của Phật thì cũng vẫn còn là may mắn. Vì vậy mà mừng vui. Vì vậy mà có thể nói Phật ở Niết Bàn, chúng ta may mắn tự mình gặp được Xá Lợi Phật. Gặp được Xá Lợi Phật cũng như gặp Đức Phật. Kính thưa đại chúng, nói về Xá Lợi, quý vị biết là trong đó có nhiều loại, có nhiều màu: màu xanh, màu trắng lục, màu trắng, màu lục, màu vàng. Có những màu sắc chen lẫn sáng lạng rất là kỳ lạ, chỉ có những đại đức cao tăng Định Tuệ Trang Nghiêm mới có thể có được, mà người thường không thể có được. Thành ra vì vậy mà đối với người học Phật, đặc biệt trân quý Ngọc Xá Lợi. Xá Lợi sở gì mà có? Theo như ở trong kinh Kim Quang có nói như thế này: Xá Lợi này là được hun đúc xây dựng bằng hương vô lượng của giới Định Tuệ. Và Xá Lợi Phật nó có hai loại. Một là sinh thân Xá Lợi, tức là sau khi nhục thân của Đức Phật nhập Niết Bàn. Còn một loại nữa gọi là pháp thân Xá Lợi. Pháp thân Xá Lợi không đâu xa là chính là những lời dạy của Đức Phật trong Tam Tạng Kinh Điển. Như vậy chúng ta vẫn thấy rằng chúng ta có may mắn. Một ngày nào mà chúng ta cầm tới cuốn kinh là ngày đó chúng ta thấy pháp thân Xá Lợi của Phật, chúng ta tiếp xúc với pháp thân Xá Lợi của Phật. Do vậy, trước khi quý vị thấy sanh thân Xá Lợi thì quý vị đã thấy pháp thân Xá Lợi của Đức Phật rồi. Đó là một điều hết sức là vui mừng. Như vậy không có gì là buồn tuổi cho rằng là mình vô duyên thiếu phước không sanh vào thời kỳ Đức Phật. Với sự suy gẫm như vậy, từ xưa tới nay, nếu mà chúng ta không gieo trồng thiện căn thì chắc chắn chúng ta không thể nào nghe Phật Pháp, không thể nào thấy được Xá Lợi của Đức Phật, cho dù là Pháp thân Xá Lợi của Đức Phật. Theo những điều mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, và chúng ta suy ngẫm như vậy, giả sử trong nhiều kiếp trước mà chúng ta đã từng gieo trồng thiện căn thiện duyên với Tam Bảo, thì trong kiếp này chúng ta chắc chắn sẽ có nhân duyên nghe được chánh pháp của Phật. Kính thưa đại chúng, nhìn chung chúng ta thấy ân đức của chư Phật đã ban bố cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không biết, chúng ta không lo đền đáp công ơn của chư Phật thì đó là cái chuyện đã đành. Nhưng mà nếu chúng ta biết mà không đền đáp là một điều hết sức là tệ. Do vậy, có thể nói rằng là một người Phật tử, chúng ta hằng nghĩ tới công ơn sâu dày của chư Phật mà chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Chúng ta thực hành Đạo Bồ Tát. Có như vậy thì chúng ta mới có thể hướng cuộc đời của mình đi trên con đường chân thiện mỹ. Nói tóm lại, chúng ta là Phật tử, chúng ta nên luôn luôn nhớ ân đức của Phật và nghĩ cách đáp đền. nhưng mà báo đền ơn Đức Phật bằng sự cúng dường lễ bái tán tụng ca ngợi thì không thể báo đền ơn Phật trong muôn một. Báo đền ơn Phật một cách chân chánh đó là phải phát tâm quảng đại, hành Bồ Tát đạo và kiến lập đạo tràng cứu độ chúng sanh. Tâm quảng đại tức là chúng ta phát tâm Bồ Đề. Hành Bồ Tát đạo tức là chúng ta làm theo hành động của tâm Bồ Đề. Và hành Bồ Tát đạo là thiết thực làm bất cứ việc gì mà Bồ Tát nên làm. Như vậy trong quá trình hành Bồ Tát đạo có hai nhiệm vụ mà chúng ta không thể thiếu. Cái thứ nhất là chúng ta kiến lập Phật Pháp, và cái thứ hai là chúng ta cứu độ chúng sanh. Do vậy mà chỗ nào chưa có Phật Pháp thì chúng ta phải ra sức đề xướng Phật Pháp. Chỗ nào đã có Phật Pháp thì chúng ta phải tận lực hộ trì. Giống như các Phật tử hiện tại, chỗ nào có Phật Pháp thì chúng ta tận lực hộ trì bằng cách là chúng ta phát triển càng lúc càng rộng rãi thêm. Như vậy là kiến lập Phật Pháp. Mà Phật Pháp đã kiến lập rồi thì phải cứu vớt chúng sanh thoát khỏi đau khổ, làm cho chúng sanh thoát khổ được vui, giải thoát sinh tử. Đó là cái việc làm của chúng ta. Nếu như không phát tâm quảng đại thì không thể hành Bồ Tát đạo, mà không hành Bồ Tát đạo thì không thể nào kiến lập Phật Pháp, mà không kiến lập Phật Pháp thì không thể nào cứu độ chúng sanh. Điều mà Phật hy vọng nhất ở chúng ta là làm sao cho cái đạo lý cao siêu màu nhiệm của Đức Phật Ngài đã vất vả tu tập chứng đắc trong cái thời gian dài dằng dặc trong khi Ngài tu nhân là Tam Thiên Đại Thiên A Tăng Kỳ Kiếp được lưu truyền không ngừng ở thế gian, và làm cho tất cả chúng sanh đang đau khổ trong bể khổ sanh tử nhận được sự giáo hóa của Phật Pháp, cùng tu, cùng hướng mình trên con đường giải thoát. Ân đức của chư Phật sau thâm thẳm là như vậy. Cho dù là tan xương nát thịt, chúng ta cũng không thể nào đáp đền công ơn của chư Phật trong muôn một. Cho nên ở trong kinh Hoa Nghiêm có nói như thế này: giả sử đầu đồi kinh thân làm giường bề biển đại thiên, nếu không thuyết pháp độ sanh, rốt cuộc không thể đền ơn chư Phật. Về thời gian dầu có là đầu đội Phật lâu dài như vậy, về không gian dầu cho là chúng ta có làm giường làm nệm để cho Phật ngồi, nhưng mà nói chung cũng không thể không nói đó là báo ơn chư Phật. Nhưng mà nói theo Phật Pháp, làm như vậy không phải là đền ơn Phật chân chánh. Giống như mình thương một người nào đó mà mình cho ăn, cái đó không phải là thương, mà mình thương là mình cho những cái gì tươi mát hay đẹp nhất ở trên cuộc đời. Đền ơn Phật chân chánh chỉ có thuyết pháp độ sanh, cúng dường, hộ trì chánh pháp. Nếu mà không đi hóa độ chúng sanh khổ não thì cho dù là chúng ta làm như thế nào đi nữa, chung quy vẫn không đền đáp ơn sâu nặng của chư Phật. Tại vì chỉ có thuyết pháp độ sanh, chỉ vì chúng ta có phát tâm hộ trì chánh pháp, chỉ vì chúng ta muốn đền đáp công ơn của chư Phật thì chúng ta phải cứu độ chúng sanh. Đó là việc chúng ta phải làm. Giả sử đại chúng muốn, quý vị hãy mạnh dạn bước chân vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai để bắt đầu sự nghiệp chuyển hóa cuộc đời của mình. Làm như vậy là chúng ta đã có một niềm vui vô tận. Kính thưa đại chúng, bài pháp niềm vui vô tận đến đây xin được tạm ngừng. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.